Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: anh em đã nghe luật dạy rằng hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù. Còn thầy bảo anh em hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Như vậy anh em mới được trở nên con cái của cha anh em đứng ngự trên trời. Vì người cho mặt trời của người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính. Vì nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình thì anh em nào có công chi? Ngay cả những người thu thuế cũng chẳng làm như thế sao? Nếu anh em chỉ chào hỏi anh em mình thôi thì anh em có làm gì lạ thường đâu? Ngay cả người ngoại cũng chẳng làm như thế sao? Vậy anh em hãy nên hoàn thiện như cha anh em trên trời là đấng hoàn thiện. Đó là lời Chúa. Mấy anh chị em ngồi xuống. Thưa anh chị em, khi mà nghe đoạn tin mừng Thánh Matthêu chương 5 từ câu 43 đến câu 48 trong ngày thứ 3 tuần thứ 11 thường niên, nghe xong thì chúng ta thấy dễ hay khó? Trả lời: dễ hay là khó? Không những khó mà còn rất khó là khác. Không những rất khó mà còn không thể làm được là khác. Đúng không thưa anh chị em? Với sức của con người mà chúng ta nghe bài tin mừng đó, mình bảo là có bộ phim gì gọi là Impossible Mission, là nhiệm vụ bất khả thi, tức là nhiệm vụ không thể thi hành được. Thưa anh chị em, với sức của con người thì không thể, nhưng với ơn của Chúa, đối với Chúa thì mọi sự đều. Để cái quạt cao lên để xác tín cho mọi người rằng là nghe nói thì khó đó. Nghe nói mọi người mà nghe lời Chúa này bảo có dời mới làm được, ta khó quá ta bảo dời mới làm được, đúng không? Cái nhiệm vụ bất khả thi đó, impossible mission đó, thì ta bảo là dời mới làm được. Đúng, dời mới làm được. Vì đúng như là Kinh Thánh bảo rằng là đối với con người thì không thể, đối với Chúa mọi sự đều. Đối với Chúa mọi sự đều. Đối với con người thì không thể, mà còn dơ lên gì nói. Đối với con người mọi sự chúng ta thấy rất là khó, còn đối với Chúa mọi sự đều. Đối với con người thì, đối với người tín thác vào Chúa mọi sự đều. Đối với người cứ nghi ngờ lòng thương xót và quyền năng của Chúa thì cái gì cũng. Nhưng mà có những cái người ta vẫn có thể. Là cái gì thưa anh chị em? Khi mà họ nghi ngờ rồi họ có thể đi ăn trộm ăn cắp được không? Được không? Được không? Người ta chửi thề được không? Người ta ăn cắp được không? Người ta nói dối được không? Người ta nói gian được không? Cho nên là những cái gì xấu thuộc về ma quỷ thì ma quỷ nó làm cho con người có thể. Những người tin theo ma quỷ, những người không tin vào quyền năng lòng thương xót của Chúa thì hơi một tí mở miệng ra là này khó lắm, cái này không thể, rồi cái gì bảo làm cái gì cũng khó lắm, bảo là đi đọc kinh, chịu khó đọc kinh đi, nói khó lắm, bảo chịu khó cầu nguyện đi, bảo khó lắm, bảo đi chơi đi, bảo dễ hay khó? À, ta sao kỳ vậy ta? Bảo giờ đi nhậu dễ hay khó? Và đi ra ngồi tám chuyện từ sáng đến chiều dễ hay khó? Đi nói xấu người khác dễ hay khó? Nói tốt cho người khác khó hay dễ? Ở sao kỳ vậy ta? Kỳ thật đấy chứ. Vậy mà chúng ta cứ xưng mình là con cái Thiên Chúa, làm sao mà làm con cái của Thiên Chúa được? Vì con Chúa thì sống như Chúa, con nhà Tông không giống lông cũng giống cánh. Mình là con Chúa thì giống, giơ cao lên, con Chúa thì giống, con quỷ thì giống. Mà làm cái điều xấu là con của ma, mà ta làm điều xấu thì ta giống như ma, ta làm điều tốt thì ta giống như được, nên giống Chúa là như vậy. Chúa bảo các ngươi ấy hoàn thiện nên tốt lành như cha của anh em là đấng hoàn thiện, là đấng tốt lành. Trở nên hoàn thiện có nghĩa là từ từ mà tiến, chậm chậm mà bước. Trở nên có nghĩa là mỗi ngày một chút, mỗi ngày một tí, mỗi ngày một xíu, cứ từ từ mà tiến. Suốt 3 năm nay tôi miệt mài chia sẻ với anh chị em về lòng Chúa thương xót, để ước mong anh chị em được tiến lên trên đảng nhân đức, và rõ ràng là có hiệu quả. Vì càng ngày anh chị em càng đến đông, càng khó khăn thử thách thì anh chị em lại càng hồ hởi, háo hức, hớn hở và hí hửng mà đến. Hồ hởi, háo hức, hồi hộp, hí hửng mà đến. Càng khó khăn bao nhiêu thì ta càng cố gắng bấy nhiêu, và càng cố gắng bao nhiêu thì càng chứng tỏ ta đang đi vào đúng đường lối của Chúa bấy nhiêu. Nếu mà lời Chúa như lời của thế gian, các ngươi đã nghe người xưa bảo rằng hãy yêu thân nhân và ghét kẻ thù, cái đó dễ không? Dễ rồi. Ai yêu tôi thì tôi yêu lại, ai ghét tôi thì tôi ghét lại. Hòn đất ném đi thì hòn chi ném lại. Ai xơi tôi một cái răng thì tôi xơi lại nguyên một cái hàm. Lạy Chúa, tôi bảo giữ thật. Ta nói mắt đền mắt, tức là một mắt đền một mắt, răng đền răng, có nghĩa là một răng đền một răng. Mà người ta mới lấy bà một cái răng, bà xơi lại nguyên cái hàm thế nào? Thưa anh chị em, khó nhưng không phải là không thể. Vì sao thưa anh chị em? Chúng ta cứ lấy một vài cái ví dụ để ở ngoài cuộc đời ta thấy. Thí dụ như là ngành hàng hải chẳng hạn. Mỗi khi có sự đổi mới công nghệ thì việc di chuyển trên sông nước lại có bước đột phá. Từ rất sớm, như anh chị em biết, là người ta đã dùng thuyền độc mộc với đôi mái chèo. Với đôi mái chèo để thay cho sức quạt nước của tứ chi, của tay chân. Mà nếu anh chị em về miền Tây, chúng tôi hay đi công tác ở dưới miền Tây, mà thấy mấy cô gái cô ấy chèo, không phải chèo thuyền bằng tay mà cô ấy chèo bằng chân, thấy không? Cái thuyền độc mộc cô ấy ngồi hai tay thì cô ấy chống ở phía sau, còn hai chân cô ấy đạp rất là đều, hai chân đạp nước đi vùn, thuyền lướt đi vùn vụt, hai chân cố khua mái chèo, vừa đi vừa nói chuyện, vừa đạp vừa hát, anh hai ơi dỡ đi không anh hai, rồi kia vui vẻ lắm thưa anh chị em. Mình ngồi trên đó không mà run như cầy sấy. Chỉ sợ nó lật thôi, tại vì cái thuyền nó mong manh lắm, chỉ có hai cái chân cô ấy đạp thôi, mà cô ấy lái thế nào đâu mà không biết. Nó cứ trôi đi vút vút đấy thưa anh chị em, rất là đẹp, rất là dễ thương và cũng rất là điêu luyện nữa. Nhưng mà rồi cứ như vậy thì không được, người ta phải thay bằng cánh buồm. Thay bằng cánh buồm mượn lấy sức gió để mà thuyền lướt đi, chứ tội tình gì mà phải lấy tay lấy chân mà chèo. sức gió, nhưng mà lỡ không có gió thì sao? Người ta bèn chế ra động cơ chạy bằng hơi nước, cho nó không có gió, có gió hay không có gió thuyền vẫn chạy được. Rồi động cơ chạy bằng hơi nước nó chưa tốt thì người ta lại ngồi ta nghĩ ra, và người ta chế ra động cơ đốt trong, rồi động cơ năng lượng, rồi bằng hạt nhân, cứ lần lượt thay thế nhau. Và đưa những công nghệ lỗi thời vào trong viện bảo tàng, giống như là anh chị em bây giờ mà ai cầm mà cái điện thoại to đùng lên, bảo mày có đem đi mày đập đá đó phải không, đúng không? Cái điện thoại đập đá còn nhớ không? Cái thời mà mỗi người vớ được cái điện thoại bằng cái cục to đó sướng lắm. Rồi bây giờ cứ dần dần hết điện thoại đập đá, rồi cái điện thoại càng tiến bộ hơn, có thể nhìn được phải không, rồi có thể vừa nhìn vừa nghe được, rồi có thể không cần bấm bấm nữa mà lấy tay quẹt quẹt thôi, rồi có thể không cần quẹt quẹt chỉ lấy ngón tay dí vào thôi, cái dấu vân tay của mình dí vào là mở được cái điện thoại. Rồi có khi bây giờ không cần cầm điện thoại lên nữa, vì đang lái xe làm sao cầm điện thoại được. Rồi có sợi dây nối, bây giờ sợi dây nối nó lôi thôi quá, không cần sợi dây nối, chỉ cần nhét cái cục gì vào tai thôi. Lúc mà tôi đi sang Mỹ tôi thấy người ta nhét cái cục vào tai nó nói chuyện, tôi tưởng nó điếc. Chẳng có biết công nghệ người ta tiến đến mức độ nào rồi, cái đó là gì, Bluetooth gì đó phải không? Bluetooth phải không? Tôi đút cái tai nghe vào nghe, tôi tưởng nó điếc, tôi cứ nói to, ông có khỏe không? Bảo thưa cha con khỏe. Ông có ở đâu? Bảo sao kỳ mình, ông nói bé mà sao mình hét to vậy? Bảo ông tại ông có bị sao không? Dạ thưa cha không, ông đeo cái gì đó. Mà cái điện thoại người ta nghe mà có phải là tay điếc đâu. Rồi bây giờ đang lái xe mà lại phải nghe, bèn chế ra cái gì đó bằng đồng hồ, phải không? Vừa lái xe chỉ cần bấm cái nút trên cái đồng hồ là có thể vừa lái xe an toàn, vừa nói chuyện, không cần phải làm cái gì cả. Rồi tôi cũng mong ước một ngày nào đó họ chế ra là cái điện thoại không những có thể nhìn được mặt nhau, không những có thể nghe được tiếng nói của nhau, mà bây giờ thử nghiên cứu coi, có thể cầm cái điện thoại lên chưa cần nhìn, chưa cần nghe, chỉ cần thở ra một hơi biết mùi của nhau. Sao bác mà không chế ra cái đó nhỉ? Tại vì người ta biết là cái mùi vị của nhau, gọi là để tưởng nhớ mùi hương ấy. Mùi hương xứ nhà nàng tan 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 tán gì đó, những cái mùi hương của nàng, ngửi được cái mùi của nhau, biết rằng đó là người mình yêu, được không? Được không? Rồi thưa anh chị em, rồi nếu mà bà về bà muốn khám phá ra là ông ấy có vừa nói chuyện với ai không, rồi cầm cái điện thoại lên mà vừa mới còn cái mùi nó còn vương vấn lại, ông vừa nói chuyện với con nào? Đâu có em, anh đâu có nói chuyện với ai đâu, cái mùi còn đây. Hết chối cãi. Thì thưa anh chị em, về khoa học kỹ thuật tiến bộ, người ta cứ tiến dần, cứ tiến dần, cứ tiến mãi. Chả lẽ khoa học kỹ thuật tiến bộ mà đời sống tâm linh không tiến hay sao? Mà đời sống tinh thần lùi hay sao? Mà đời sống thiêng liêng lại dậm chân tại chỗ hay sao thưa anh chị em? Có một cái thực tế mà người ta thấy cũng đáng buồn là dường như đời sống vật chất, văn minh, khoa học, tiến bộ nó tiến nhanh bao nhiêu, tiến xa bao nhiêu thì đời sống đạo đức nó lại đi xuống bấy nhiêu. Có phải không thưa anh chị em? Có thấy vậy không? Có thấy vậy không? Đời sống tâm linh, đời sống đạo đức đáng nhẽ nó phải cùng chiều, cùng tiến với đời sống khoa học, văn minh, tiến bộ chứ. Vật chất lên bao nhiêu thì tinh thần cũng phải lên bao nhiêu chứ, đúng không? Vì người ta vẫn cứ bảo là có thực mới vực được đạo cơ mà. Thì có thực thì vực được đạo. Như vậy thì theo đúng cái câu đó, hai đường thẳng nó phải song song, nó tiến lên đều. Trong khi đó một đường thì đi lên, một đàng lại ngược chiều đi xuống là sao? Càng ngày người ta chế ra càng vũ khí tiến bộ bao nhiêu, giết người hàng loạt bao nhiêu, thì có phải số người chết nó càng nhiều hơn bấy nhiêu, đúng không? Càng ngày mà người ta càng chế ra những cái thứ thuốc để mà chữa bệnh cho người ta bao nhiêu, thì đồng thời người ta cũng chế ra những chất độc hại người bấy nhiêu, có không? Cho nên là nếu mà không có Chúa, anh chị em cứ nghĩ thử coi, trong cuộc đời này rồi thế giới này nó sẽ đi về đâu, con người nó sẽ ra như thế nào nếu mà không có Chúa? Chạy đua vũ trang, rồi chạy đua vũ khí, rồi chạy đua đủ thứ hết, mà tại sao người ta không chạy đua để vào nước trời nhỉ? Tại sao người ta không chạy đua để mà chiếm đoạt được lòng thương xót Chúa nhỉ? Tại sao người ta không ganh đua nhau để mà loan truyền lòng thương xót Chúa, để lòng thương xót Chúa được lan tỏa ra cho nhiều người biết đến nhỉ? Để họ thực hiện được điều mà Chúa nói ngày hôm nay, là không phải chỉ có yêu người thân mà ghét kẻ thù. Thầy thì thầy bảo anh em rằng là yêu kẻ thù và cầu nguyện cho kẻ làm khốn mình, kẻ hại mình, kẻ ghét mình. Thưa anh chị em, nó phải đi lên như vậy. Nhưng mà dường như bây giờ mà người ta bảo mình rằng là yêu kẻ thù, mình bảo là đồ nhu nhược, mày không dám đánh kẻ thù cho nên mày mới nhu nhược, mày mới sợ kẻ thù. Có phải là nhu nhược không? Có phải người ta đánh tôi đánh lại mới là khỏe hay không? Mà người ta đánh tôi mà tôi không đánh lại, có chắc là tôi hèn chưa? Có chắc là tôi yếu chưa? Chưa chắc đâu thưa anh chị em. Tại vì như chúng ta vừa mới nói, nếu mà hòn đất ném đi, hòn chì ném lại, mà bà kia bảo là nó lấy con một cái răng thì con sơi nó cả cái hàm, thì thưa anh chị em, nó sẽ đi về đâu? Cái thế giới này nó sẽ đi về đâu? Con người sống với nhau như vậy thì bao giờ mới hòa bình được? Bao giờ mới bình an được thưa anh chị em? Không bao giờ đâu. Vì thế mà lời Chúa ngày hôm nay mời gọi mỗi một người chúng ta, nếu khoa học kỹ thuật tiến bộ bao nhiêu thì đời sống tâm linh của con người đáng lẽ cũng phải tiến bấy nhiêu chứ. Ngày xưa tôi nhớ là nhà nghèo, lúc nào mà mưa là chúng tôi cũng phải lấy cái chậu hứng nước mưa, và điện không có phải đốt đèn dầu lù mù lù mờ, tối nào cũng thắp cái đèn dầu, mấy chị em quỳ chung quanh cái bàn gỗ lụp ọp à ọp ẹp, mở cuốn sách Tuần Niên ra đọc từng câu kinh với nhau, với bố mẹ của tôi. Rồi mưa thì hứng, mà nó mưa quá mà hứng không được thì lấy cái bông xô, cái áo mưa của lính ngày xưa căng bốn đầu rồi ngồi phía dưới đọc kinh. Và gia đình dường như là thưa anh chị em, bữa cơm là ngồi ăn với nhau, ngồi nói chuyện với nhau, khi vui câu chuyện thêm giòn, chồng chồng vợ vợ con một nhà. Đố anh chị em tìm được cái cảnh đó bây giờ trong cái khoa học thế giới, khoa học tiến bộ ngày hôm nay. Ngày hôm nay người ta mỗi người một phòng, đúng không? Mà mỗi phòng đó có tivi, có vi tính, có đầy đủ hết những cái phương tiện. Rồi cứ mỗi người một thế giới, càng khoa học kỹ thuật tiến bộ bao nhiêu, thay vì những cái phương tiện truyền thông để nối kết con người lại với nhau, bây giờ chính vì những phương tiện truyền thông ấy lại phản lại con người, làm cho con người xa nhau ra. Trong một gia đình ngồi ăn cơm, bố mẹ con, tới giờ ăn cơm rồi mà bố thì alo có chuyện gì đấy, mẹ thì tít 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 nhắn tin, đứa con thì vẫn còn bấm phụt 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 chơi trò chơi, trong khi đó miệng thì nhai, mắt thì nhìn cái điện thoại, mà tai thì nghe cái gì không. Ba người cha mẹ con cái, đời sống gia đình có còn nên một với nhau không, anh chị em thử coi. Và buổi tối có còn cảnh là ngồi đọc kinh chung với nhau được 5-10 phút hay không, có không? Mỗi người bố thì coi đá banh, mẹ thì coi cải lương, đứa con thì chơi game, cứ như thế chẳng ai nói với ai câu nào, làm sao mà không đi đến tự kỷ. Bây giờ các đứa bé, đứa nào cũng từ Mỹ bế về, cha ơi cháu nó tự kỷ, cháu nó tự kỷ. Mỗi đứa cầm cái điện thoại, 2 tuổi cũng cầm cái điện thoại, 3 tuổi cũng cầm cái điện thoại, cứ quệt quệt quệt, cầm cái điện thoại ra là nó khóc. Còn được được cái gì nó không thích, bố mẹ bế nó cũng khóc, đưa cái điện thoại là nó không khóc, vậy thì điện thoại nó coi còn hơn cả bố mẹ nó nữa. Vì bố mẹ nó bỏ nó suốt ngày cho nó chơi với điện thoại, thì bây giờ chỉ có điện thoại là thế giới của nó mà thôi, nó không muốn tiếp xúc với ai, làm sao mà không đi đến tự kỷ được, thưa anh chị em. Cho nên là nếu mà chúng ta cầu xin Chúa cho mình cơm, ngày xưa đói đói thì cầu xin cho mình được cái gì? Cơm gì? Cơm no, áo ấm, phải không? Vì lạnh quá cho nên phải xin Chúa cho con được có cái áo để ấm chống lạnh. Vì đói quá cho nên xin cho con được cơm no, áo ấm. Bây giờ cơm no, áo ấm rồi thì mình lại xin cho được gì? Ăn, không phải là ăn no nhưng mà ăn ngon, không phải là mặc cho ấm nhưng mặc cho đẹp cơ. Mặc ấm là xưa rồi Diễm ơi, để phải mặc cho đẹp cơ. Thậm chí mà trời lạnh mà vì muốn khoe cái áo mình mới mua, cho nên là ráng nghiến răng nghiến lợi mà mặc cái áo mà cho nó mỏng, dù nó run cầm cập nhưng mà nó đẹp, nó run mà nó đẹp, thưa anh chị em. Đấy, mình thấy là con người ta ngày hôm nay cơm no áo ấm, ăn ngon mặc đẹp, nhưng mà đời sống đạo đức nó có lên hay không, nhưng mà tình yêu thương nó có đậm đà hơn hay không, hay là nó cứ càng nhạt dần, người ta có xích lại gần nhau hay không, hay là càng ngày càng xa nhau. Ngày xưa chưa có điện thoại thì một năm ráng về quê ăn Tết với bố mẹ, còn bây giờ có điện thoại rồi thì một năm nhắn tin cho bố mẹ Happy New Year hoặc là nói hello bố mẹ, phải không, chúc Tết bố mẹ nhé, còn bận lắm con không về quê được. À, mày lẹ lên mày vô hồn ly, mày ra hồn ly. Bố mẹ khỏe không người nha, bố mẹ còn bận lắm, còn đang lo công việc. À, tối nay đi đâu mày. Lo ăn, lo chơi, lo bạn bè, lo hưởng thụ mà quên mất người cha người mẹ đang mòn mỏi đợi chờ mình. Mình có bận đâu thưa anh chị em. Vì mình có điện thoại rồi cho nên mình gọi cho bố mẹ là tốt lắm rồi đó thưa anh chị em. Có khi nó chẳng gọi nữa không chừng. Vì thế mà phương tiện khoa học càng tiến bộ bao nhiêu, đáng lẽ nó phải đưa con người ta lại gần bên nhau bấy nhiêu, và đáng lẽ nó phải đưa con người ta gần với Chúa bấy nhiêu chứ. Nó phải biết rằng đó là cái Chúa ban cho mình chứ. Phải biết rằng cái đầu óc này mà có thể nghĩ được cái này, có thể chế được cái nọ, chế được cái kia là do Chúa ban cho con người chứ. Chúa ban cho con người làm bá chủ vũ trụ vạn vật này chứ. Chúa ban cho con người có một cái đầu óc nó còn bằng mấy ngàn lần cái máy vi tính ấy chứ. Con người chế ra máy vi tính chứ đâu phải máy vi tính chế ra con người, thưa anh chị em. Mà ai chế ra con người? Ai chế ra con người? Thiên Chúa dựng nên con người. Biển nếu mà anh chị em không tin là Thiên Chúa dựng nên con người, cứ lần rở là tôi được bố tôi đẻ ra, rồi bố tôi được ông nội tôi đẻ ra, rồi ông nội tôi được ông cố nội tôi đẻ ra, rồi ông cố nội tôi được ông cố quỵ của tôi đẻ ra, cứ lần trở lên rồi. Cái người mà sinh ra tôi vậy, người đầu tiên mà được sinh ra đó là ai? Không lẽ từ đất nó chui ra? Không lẽ có một ông từ đất ông chui ra rồi ông đẻ ra tôi à? Phải không? Cũng giống như vậy, người ta bảo con gà với trái trứng, con gà đẻ ra trứng đúng không? Trả lời tôi, tất cả mọi người nghe trả lời, để ai hỏi thì biết được mà trả lời. Con gà đẻ ra trái trứng đúng không? Đúng không? Vậy con gà có trước phải không? Đúng không? Con gà đẻ ra trái trứng, vậy thì con gà có trước và trái trứng có sau đúng không? Mà trái trứng nở ra con gì? Vậy con nào trứng với gà, cái nào có trước? Cái bà này, tôi nói là cái gì nở ra con gà? Trái trứng. Có trứng thì mới nở ra gà. Vậy trứng có trước hay gà có trước? Trứng có trước. Mà gà đẻ ra trái trứng, vậy thì gà với trứng hay gà nào? Gà với trứng ai có trước? Gà. Rồi luẩn qua luẩn quẩn. Anh chị em thấy không? Đó, nếu mà mình cứ lấy cái luật bình thường mình nhìn thôi là thấy rõ ràng, không biết trứng với gà, gà với trứng, trứng với gà, cái nào cũng đúng. Gà đẻ ra trứng thì gà có trước, trứng nở ra gà thì trứng có trước, vậy thì gà với trứng cái nào có trước? Cái nào? Gà nó đẻ ra trứng mà trứng nó nở ra gà. Đó, Anh chị em thấy mình lý luận một cách đơn giản, một cách rất là thực tế như vậy thì phải xác tín rằng có một đấng tạo hóa dựng nên muôn loài muôn vật này. Có thể Ngài dựng ra trứng, có thể Ngài dựng ra gà, nhưng phải có một đấng tạo hóa dựng nên cái vũ trụ vạn vật này. Không thể tự nhiên mà có được, không thể biến hóa mà có được. Mà cũng không phải là cứ từ ông bố để ra con để ra cháu để ra chắt, chắt để ra chút để ra chít ra chút. Mà ai đẻ ra thằng bố đó chứ? Ai dựng nên ông cố đó chứ? Có phải là ông cố nó bởi khỉ mà ra không? Nếu mà ông cố nó bởi khỉ mà ra thì ông con khỉ với bố nó ai có trước? Thấy không? Anh em thấy lại luẩn quẩn nữa, cho nên phải tin rằng có một đấng thượng đế, có một đấng tối cao, và chúng ta gọi là có một đấng gọi là Thiên Chúa. Vậy vì Thiên Chúa yêu thương con người, cho nên là mong muốn con người cuộc sống càng ngày càng hạnh phúc hơn. Ta đến để chiên ta được sống và sống dồi dào, mà ban cho con người được sống dồi dào về vật chất, đồng thời phải dồi dào về tinh thần. Mà anh chị em đến đây là anh chị em đang được sống dồi dào về mặt tinh thần đấy. Anh chị em đến đây là anh chị em đang được nuôi dưỡng đời sống tâm linh của anh chị em đó. Cho nên là sáng hôm nay có một linh mục từ bên Mỹ về, hai anh em chúng tôi đâu có nhớ ngày về, anh em mới gặp nhau là năm 80, còn đang làm thầy, đang là lao đao lận đận vất vả, cái thời mà đang bao cấp, cái thời mà khoái ăn sang, cái thời mà hai anh em mà cứ phải đạp xe mấy chục cây số đi học, gian nan vất vả. Rồi thì ngài đi nước ngoài và ngài làm linh mục. Nay về bảo Long, hai anh em mình gặp nhau mấy chục năm rồi, 40 mấy 50 năm mới gặp lại nhau. Và ngài nói rằng là sao ở đây người ta đến đông vậy, mà mấy giờ lễ? Bảo thưa cha 5 giờ mới lễ. Bảo mấy giờ người ta đến? Dạ thưa cha 5 giờ người ta đến. Bảo bây giờ lễ người ta mới đến? Dạ thưa không, người ta đến 5 giờ sáng mà lễ là 5 giờ chiều. Giật mình một thằng, bảo thì cha ra cha ngó thì coi. Ra người ngó giật mình, mà sao đông như thế này? Tớ bên Mỹ tớ nghe thế này thế kia, việc tớ về đây tớ mới tận mắt, đúng là cái nơi mà người ta cầu nguyện, chỗ này cầu nguyện, chỗ kia cầu nguyện. Và người vụ lúc mở cửa nhà thờ thì người thấy chỉ 5 phút sau nhà thờ chật kín người. Tôi nói là đây là may đó cha, chứ ngày Chủ nhật đó là những người trong nhà thờ là bị người có đạo bị loại ra ngoài, chỉ người ngoại đạo mới được vào trong nhà thờ ngồi mà thôi. Bảo sao lạ vậy? Bảo thi ngay Chủ nhật 7 giờ tối là cả ngàn người ngoại đạo họ đi lễ, bây giờ anh chị em chúng con phải nhường cho họ vào trong nhà thờ, chúng con ngồi bên ngoài để cho họ cảm thấy họ được đón tiếp đấy chứ. Người bảo là tớ về đây tớ có sứ vụ. Bảo sứ vụ gì? Mẹ tớ, bà cụ 92 tuổi, mà bà ấy mê cậu lắm. Bảo Chúa tôi. Bảo bà bắt tớ về để mà nói với cậu là bà mê cậu. Bà mê như thế nào? Là bà có YouTube, con nó gài, là bà mở suốt tối ngày sáng đêm, bà nghe riết, bà nghe, bà còn khoe bảo mình nghe đi, bảo tớ nghe đi, tớ mới coi, tớ tò mò, tớ nghe, tớ mới thấy cậu, tớ bảo mẹ cái thằng này nó là bạn của con mà, mày dám gọi nó là nó à? Thì thưa anh chị em, ngày vui lắm, hai anh em ngồi nói chuyện với nhau, bảo là mẹ tớ dặn tớ là đến với cậu, cầu cho bà cái này, cầu cho bà cái nọ, cầu cho bà cái kia, rồi lấy cho bà một cái máy đem về. Tôi đưa cho cậu trai một gói quà, bảo nhờ cha chuyển cho bà cố giùm con. Xong rồi vâng, và nói bà cố là con cầu nguyện cho bà cố. Rồi ngày đứng ngày đọc, bây giờ chúng ta cầu nguyện cho cha Long nữa, cha ông rất cần cầu nguyện. Nhưng bảo vâng, con cũng đang khó khăn thử thách lắm, cha cầu nguyện cho con. Ngày đứng cầu nguyện xong, ngày đặt tay cho tôi. Đặt tay xong, ngày bảo tứ phiên cậu đặt tay cho tớ, tớ có cái mụn đầy mai mốt giải phẫu, cậu cầu cho tớ, bắt đặt tay cầu. Thì thưa anh chị em, chúng ta thấy rằng là khi mà con người ta mà càng tiến bộ bao nhiêu thì đời sống tâm linh nó phải tiến cùng với đời sống vật chất, nó mới gọi là cân bằng. Chứ không thì chúng ta có thành những người gọi là dị tướng. Chúng ta biết những người dị tướng không? Mà bảo là đứa bé này là bị dị tật bẩm sinh, hoặc là đầu to mà mình thì nhỏ, hoặc là đầu nhỏ mình to. Nếu mà chúng ta chỉ có là những con người mà tiến bộ về vấn đề vật chất, khoa học, kỹ thuật thì là người đầu to, đầu nhỏ mà mình thì to, chỉ lo vật chất thôi. Thân thể thì to mà cái đầu nó bé xíu à, thưa anh chị em. Hoặc là chúng ta chỉ lo nghĩ về suy lý thôi, cái đầu rất to nhưng mà không biết quan tâm đến người khác, thân mình nó bé teo tèo 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 lại thì cũng là dị tướng. Còn con người bình thường là đời sống vật chất, đời sống khoa học kỹ thuật tiến bộ càng lớn bao nhiêu, càng nhanh bao nhiêu, càng tiến bộ bao nhiêu thì đời sống tâm linh, nhất là lòng thương xót Chúa và lòng thương xót anh em của mình cũng phải lớn nhanh, lớn mạnh, lớn vững chắc song song với tiến bộ của đời sống vật chất. Có những người khó khăn thì chạy đến với Chúa, trời còn khó khăn quá, giờ nợ nần chồng chất quá, để đây này 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 quá này này kia, rồi đến khấn cầu nguyện xiềng lắm, quỷ giang tay vì cua khổ nạn đau thương sốt sáng, 3 tháng sau biến mất, 3 tháng sau quay trở lại gặp lại, sao lâu lắm mà không thấy đi cầu khấn lòng thương xót Chúa, chả giấu gì cha, Chúa thương cho con làm ăn nên làm ra, con làm lại, con trúng mấy cái mánh, bây giờ Giêsu Maria con bận lắm, Giêsu bây giờ con phải mấy cái công ty, Giêsu bây giờ con phải đi nước ngoài, nước trong, nước đục, đủ thứ nước, mỗi nước lòng thương xót thì không đi. Đấy thưa anh chị em, chúng ta thấy rất nhiều người như vậy. Hoặc là trời ơi, thời kỳ cuối rồi, trời ơi, không còn hy vọng gì nữa, trời ơi, thời kỳ cuối rồi, bắt đầu khóc lóc cầu nguyện, đến lúc mà khỏe rồi có đến được không? Bây giờ con đang mắc bia ôm, hai tay con không còn ôm Chúa nữa mà hai tay con mắc ôm bia. Trời ơi, con bé này ôm bia hoặc là ôm bồ. Thưa anh chị em, đấy ta thấy rằng là Chúa mời gọi mỗi người anh chị em mình phải vượt xa, tiến xa hơn là những cái người ta có đột phá công nghệ rồi, mà mình trong đời sống đức tin, trong việc thực hành lòng thương xót Chúa mà mình vẫn không đột phá, không ra khỏi cái động cơ hai thì. Động cơ hai thì đó, một bên là yêu, một bên là ghét. Anh chị em cầm cái quạt lên, cầm cái quạt lên, bên phải là yêu, bên trái là ghét. Chúng ta cứ luẩn quẩn trong cái câu chuyện, trong cái cuộc đời này, người thích mình thì mình yêu, yêu là quạt cho người bên phải đó. Người thích mình thì mình yêu, người mà mình không thích thì mình ghét, người mà mình không ưa thì mình ghét, nói mạnh lên. Người mà mình thấy cái mặt mà đẹp hơn mình là mình ghét, thôi đọc luôn cho nó sửa đi. Rồi người ta có nhiều tiền người ta cho mình thì mình yêu, người ta có quyền mà mình đến mình nhờ người ta giúp mình thì mình yêu, rồi người ta có chức vụ mình đến mình được hưởng nhờ một người làm quan cả họ được nhờ thì mình yêu, mà người ta mình nói cái gì người ta cũng nghe thì mình yêu, mà người ta nói ngược lại ý mình thì mình ghét, người ta không đồng ý với mình thì mình, người ta không giúp mình thì mình, người ta chửi thề không nói tốt cho mình thì mình. Thưa anh chị em, nếu chúng ta cứ luẩn quẩn ở trong động cơ hai thì yêu ghét, ghét yêu, lúc đó ta chưa là con của Chúa, mặc dù ta đã rửa tội. Lúc đó ta chưa là con cái của lòng thương xót, mặc dù ta vẫn suốt ngày đọc kinh lòng thương xót. Phải vượt qua cái vòng luẩn quẩn là yêu yêu ghét ghét, vì công nghệ mới của Chúa Giêsu xây dựng trên nền văn minh tình thương là chỉ có hai cái, một chọn một trong hai. Công nghệ mới của Chúa Giêsu xây dựng trên nền văn minh tình thương là chỉ có không dám yêu, sao mà không dám dơ lên như vậy. Ta thấy rõ ràng nói cũng đã là khó, huống chi là làm. Anh chị em phải xác tín rằng là trong Chúa Giêsu, trong lòng thương xót không còn chuyện yêu yêu ghét ghét, mà chỉ còn duy nhất là một chữ
yêu.
Chỉ còn duy nhất là một chữ
yêu.
Trái tim của chúng ta chỉ còn một ngăn duy nhất là
yêu.
Và môi miệng chúng ta không còn từ ghét nữa, mà chỉ còn
yêu.
Yêu thân nhân đã đành, yêu người thương của mình đã đành, mà còn phải yêu cả kẻ thù nữa. Phải yêu cả kẻ thù nữa. Mà chúng ta thấy công nghệ chiến tranh mới này, đây tôi chỉ cho anh chị em, đây là những nhà lãnh đạo thế giới muốn tiêu diệt kẻ thù. Tôi chỉ cho một cách nhanh hơn nhiều, chả cần phải làm gì đôi thôi cả. Ta thấy là tiêu diệt kẻ thù không phải bằng vũ khí hạt nhân. Tiêu diệt kẻ thù không phải bằng vũ khí hạt nhân. Dù mình có tiêu diệt họ, có cái đất nước họ có 100 triệu người, vũ khí hạt nhân của mình có diệt được là 90 triệu người, vẫn còn bao nhiêu? 10 triệu người. 10 triệu người ấy họ có thù mình không? Có không? Trả lời mạnh lên, có hay không? Bây giờ tôi diệt được 99 triệu, còn 1 triệu người nữa họ có thù tôi không? Có. Cho nên là tiêu diệt kẻ thù bằng vũ khí hạt nhân chưa ăn thua gì. Có một thứ vũ khí lợi hại hơn nữa mà ai muốn tôi chỉ cho. Ai muốn giơ tay? Ai muốn giơ tay cao lên? Giơ tay cao lên. Sợ rồi à? Ai muốn tiêu diệt kẻ thù bằng một cách vô cùng hiệu nghiệm, vô cùng hữu hiệu? Giơ tay lên. Chỉ cho. Ai đang giận hàng xóm, giơ tay lên. Ai đang giận vợ, giận chồng, ai đang giận cha sở, giận bề trên, giơ lên, tôi chỉ cho. Về làm liền nha, bảo đảm luôn. Tôi bảo đảm vũ khí này là chỉ có thắng chứ không có thua. Biết vũ khí đó là gì không? Thay vì tiêu diệt kẻ thù thì ta biến kẻ thù trở thành bạn hữu. Xong. Hallelujah. Hallelujah. Bây giờ cái đất nước đó có 100 triệu dân, tôi tiêu diệt bao nhiêu đi nữa thì thế nào cũng còn sót lại một vài triệu người vẫn là kẻ thù, đúng không? Còn bây giờ thay vì tiêu diệt họ, còn lại 10 kẻ thù vẫn là kẻ thù, tôi biến 100 kẻ thù ấy thành bạn của tôi. Không còn chiến tranh, không còn hận thù, không còn ghen ghét nữa, thêm bạn bớt thù. Và đó là cách mà chúng ta hạ đối thủ nhanh nhất, thưa anh chị em. Anh chị em, bà vợ đi lễ về, đây ai có chồng đôi giơ lên cho tôi coi đây. Con có chồng chưa? Có chưa? Chưa, có chưa? Rồi đến đây, chốt rồi đến đây, chốt rồi bước đây, mau mau bước đây, bước đây, bước lên. Thưa anh chị em, bây giờ nếu cô này cô ấy có chồng mà cô đi lòng thương xót Chúa về, gặp chồng nó đi lên, nó đang ghen, em đi đâu về?
Dạ em đi lễ về.
Lễ ở đâu?
Dạ lễ ở Sài Gòn ạ.
Sài Gòn chỗ nào?
Dạ ở Nhà Bè ạ.
Nhà Bè ở đâu?
Dạ ở Sài Gòn ạ.
Bắt đầu chồng nó đi lên chưa? Chồng nó đi lên rồi. Cứ quanh quanh vậy là nói dối, quanh quanh co co Nhà Bè Sài Gòn, Sài Gòn Nhà Bè là đi lễ ở nhà thờ nào?
Dạ nhà thờ Tin Mừng ạ.
Nhà thờ Tin Mừng, nhà thờ đó ai coi, ai làm lễ?
Dạ cha Long ạ.
Rồi tại sao phải đi lễ ông cha Long, tại sao?
Bởi vì tin ạ, vì mình có niềm tin ạ.
Tin ai?
Dạ tin Chúa.
Tin Chúa sao rồi đi ông cha Long?
Bởi vì Chúa đã ban ơn cho cha Long để ban phước cho mọi người.
Vâng thưa anh chị em, chúng ta thấy là nếu mà mình gặp một ông chồng, ông ấy đang là nổi đoá lên mà mình cũng nổi đoá lên như vậy, em đi lễ cái em chứ hỏi hỏi cái gì, là xong phim liền, đúng không? Đúng không ạ? Cho nên ông ấy đang tức, ông ấy đang giận, đang nóng, đang là kẻ thù. Bây giờ mình mà cũng coi ông là kẻ thù, anh nói to một thì tôi nói to hai, anh nói to ba thì tôi nói to bốn, thì thay vì đi lễ lòng thương xót về để gia đình được êm ấm, gia đình được hòa thuận. Chúng ta đi lễ lòng thương xót về mà ta không biết nhịn, ta không biết nhường, ta cũng to tiếng lại với chồng, thì hai vợ chồng chỉ có trời không chịu đất thì đất phải chịu trời, chứ không thể nào mà cả hai bên cùng đấu với nhau được. Đó là điều mà anh chị em nhớ, đi lễ lòng thương xót Chúa về thì phải có lòng thương xót. Mà lòng thương xót là lòng thương xót biết yêu thương kẻ thù. Kẻ thù đây là người mình không thích, kẻ thù đây là người không thích mình, kẻ thù đây có thể là chồng của mình vì đang tức mình, kẻ thù đây có thể là vợ của mình vì đang ghen với mình, kẻ thù đây có thể chính là người trong ca đoàn của mình vì mình hát hay hơn họ, họ coi mình là kẻ thù, có không? Kẻ thù đây có phải là nguyên là ca đoàn khác vì ca đoàn mình hát hay hơn ca đoàn khác coi mình là kẻ thù, có không? Kẻ thù đây cũng có thể là người bán hàng ngay bên cạnh mình vì nó bán hàng nhiều khách hơn mình mà mình không có ai đến với hàng mình coi nó là kẻ thù không? Mình làm nail, làm sửa móng tay gì đó, móng chân gì đó mà bên kia cứ nườm nượp hết người này vô, hết Mỹ đen ra vô, tới Mỹ trắng vô, còn bên mình cứ bố mình vô với mình vô, hai bố con cứ vô với nhau, có điên không? Cho nên thưa anh chị em, mình dễ biến người khác thành kẻ thù khi mà người khác hơn mình, khi người khác không hợp với mình, khi người khác không, mình không thích, mình cứ coi họ như là kẻ thù. Cho nên chị em tập, anh chị em tập, đi lễ lòng thương xót về thì phải có lòng thương xót, đi cầu nguyện lòng thương xót về thì phải có lòng, đi lễ lòng thương xót về thì phải có lòng. Mà lòng thương xót ấy được cụ thể hóa bằng cách yêu kẻ thù, yêu người không thích, yêu người không ưa, yêu người mà nói xấu, yêu người mà vân vân và vân vân. Những người mà không làm cho mình thích thì mình coi họ như kẻ thù. Mà nếu cô này mà cứ ầm ầm ý ý với chồng của mình, chồng giận thì vợ bớt lời, cơm sôi bớt lửa thì đời nào khê, đúng không? Cô biết câu đó không? Đọc lại thử coi.
Chồng giận thì vợ bớt lời, cơm khê thì phải bớt lửa.
Nó khê rồi còn bớt gì con ơi. Ra tòa nó ly dị, nó xé, nó ra ly dị, cơm khê rồi còn bớt lửa cũng vô ích cả. Sao rồi? Cơm khê bớt lửa. Rồi, nói lại, rồi cho con làm lại.
Chồng giận thì vợ phải bớt lời, cơm sôi bớt lửa thì đời mới vui.
Rồi tôi làm đây. Cũng hay, cơm sôi bớt lửa thì đời mới vui cũng được, phải không? Tại mình nếu mà cơm sôi mình không bớt lửa thì nó khê, cho nên cơm sôi bớt lửa thì đời mới vui. Rồi tôi tặng cho cô một cái món quà, cô đem về cô tặng cho ông xã của cô nha. Đây, trái tim lòng thương xót. Đây là trái tim lòng thương xót mà ngày thứ sáu 28 tháng 6 chúng ta sẽ thực hiện lời của Chúa nói ngày hôm nay là bốn mùa yêu thương, yêu kẻ thù và cầu nguyện cho kẻ làm khốn mình. Bốn mùa yêu thương ấy là các bạn nhận được một nửa trái tim, để các bạn đi tìm nửa trái tim đấy ghép lại trong bốn mùa, tương ứng với bốn mùa của là kinh Mân Côi. Mùa vui là hai người quen nhau, rồi mùa mừng là hai người yêu nhau, đến mùa thương là hai người giận nhau, lúc đó coi nhau như kẻ thù. Và bây giờ chúng ta thực hiện được lời Chúa là đi đến mùa thứ tư. Cái mùa khó nhất là mùa sáng, hai người giận nhau, coi nhau như kẻ thù. Bây giờ làm sao mà đi đến mùa sáng là hai người hòa nhau? Đấy là bốn mùa yêu thương mà các bạn trẻ được mời gọi đến với giáo điểm Tin Mừng trong ngày thứ sáu lễ kính trọng thể Thánh Tâm Chúa Giêsu vào lúc 4 giờ, chương trình bốn mùa yêu thương, và 5 giờ là chúng ta thánh lễ. Đời cho tặng cho con cái này nha, trái tim yêu thương. Con có máy nghe giảng chưa?
Dạ chưa ạ.
Chưa có máy nghe giảng. Con là người công giáo hay là không công giáo?
Dạ con là người lương nhưng mà lấy chồng công giáo ạ.
Con theo đạo chưa?
Dạ rồi ạ.
Đây gọi là tân tòng đúng không? Rồi chúc con là Tân Đồng, để cho tặng cho con cái máy 270 bài giảng lòng Chúa thương xót. Rồi, để tặng cho con muốn gì nữa không? Bên Lương muốn gì nữa không? Còn bên Lương không? Hết rồi. Nó có đạo rồi mà, là Tân Tòng chứ không phải là con là người bên Lương. Con là Tân Tòng, tức là người mới theo đạo được bao nhiêu năm rồi?
Dạ mới được 7 tháng.
Mới được 7 tháng, thôi cho tặng cho con thêm cái này cho nó chắc ăn. Đây tặng cho con cuốn Tâm Thư Lòng Nhân Hậu của cha, để con về con biết lần Chúa mân côi, lần Chúa lòng thương xót Chúa nha. Cầu nguyện cho kẻ thù của mình bằng cái này nha. Bằng Chúa mân côi, Chúa lòng thương xót, thương chị em. Một tràng pháo tay thật lớn để chúng ta tạ ơn Chúa. Con ngồi xuống. Thưa anh chị em, chúng ta thấy là nếu mình không yêu được như Chúa yêu thì mình vẫn không nên giống Chúa được. Vì mỗi người chúng ta được dựng nên giống hình ảnh của Thiên Chúa. Cho nên có nhiều lý do mà người ta muốn từ chối mình là hình ảnh Thiên Chúa. Có nhiều lý do mà người ta không sống đòi hỏi của Chúa là anh em hãy nên hoàn thiện như cha anh em trên trời là đấng hoàn thiện. Vì họ bảo rằng là thứ nhất, tôi đang sống ở giữa thế gian, tôi phải bon chen với đời để sống còn thì làm sao mà tôi sống hoàn thiện được. Sống hoàn thiện thật thà thì thua thiệt, lươn lẹo lại lên lương. Mà giữa thế gian này mà cứ sống như là cha nói thì có mà cặp đất mà ăn. Họ nói như thế. Cái thứ hai họ bảo rằng là ơn gọi nên hoàn thiện là dành cho một số người chứ không phải là cho tất cả mọi người. Cho nên là họ cứ cho rằng là Chúa đòi hỏi nên hoàn thiện là dành cho linh mục tu sĩ, còn giáo dân chúng con là công nhân bậc hai, cho nên là không phải nên hoàn thiện. Đúng hay sai? Sai. Chúa nói các con phải nên hoàn thiện chứ đâu phải là linh mục tu sĩ nên hoàn thiện. Cái thứ ba họ nói rằng không nên hoàn thiện được. Từ chối cái ơn gọi đó là vì Đức Kitô đòi con người phải làm một điều vượt quá sức lực và khả năng của con người. Làm sao làm được? Làm sao mà con người có thể trút bỏ mọi tham sân si để nên hoàn thiện trong khi mình đang sống trong một cái thân xác này, thưa anh chị em? Và có thể anh chị em sẽ lý luận rằng là như vậy thì lời của Chúa ngày hôm nay là yêu kẻ thù không có logic gì hết. Nhưng như lúc nãy tôi đã nói ngay từ đầu, đối với loài người thì không thể, nhưng đối với Thiên Chúa thì mọi sự đều có thể. Vấn đề là bạn có dám theo công nghệ mới của Chúa hay là bạn vẫn cứ theo động cơ hay thì là yêu yêu ghét ghét. Bữa nay thì yêu, bữa nay thì ghét. Trời có lúc nắng lúc mưa, con gái lúc mưa lúc nắng, rồi con gái lúc yêu lúc ghét. Không, bỏ cái đó đi. Bây giờ mình chỉ còn lại một chữ yêu mà thôi. Có dám hay không? Ai dám thì giơ tay. Sợ. Bạn dám mạnh dạn lên lạy Chúa với ơn của Chúa, con cương quyết từ hôm nay con chỉ sống một chữ mà thôi, đó là chữ
yêu.
Con xin Chúa giúp cho con bỏ đi chữ mà chỉ còn chữ
yêu.
Vậy thì con mới nên giống được Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là tình yêu, mà con càng yêu bao nhiêu thì con càng nên giống Chúa bấy nhiêu. Bây giờ bạn sẽ hỏi tôi rằng là tại sao mà Chúa bắt phải yêu kẻ thù? Thứ nhất là khi yêu những kẻ mà bạn không thích, khi yêu những người mà mình không ưa, khi yêu những người mà mình như mặt là phát ghét, là đêm nằm mà còn mơ thấy nó là như thấy ác mộng, mà nghĩ thấy nó là thấy bùn rủn cả chân tay. Có thực sự ra trong cuộc đời này có những người mà mỗi lần nghĩ đến họ là mình thấy nhức đầu? Có. Mỗi lần nghĩ đến họ là mình chỉ muốn chết thôi? Có. Có những mỗi lần mà nghĩ đến họ là mình chỉ muốn rằng là không có họ trong cuộc đời này, hoặc là không có mình trong cuộc đời này? Có. Cho nên có mấy bà mà cứ thấy mà đi đám tang đó, mà thấy về nói trai đi đám tang mà thấy chồng người ta chết mà ham. Tại vì chồng của bà ấy thuộc cái loại mà chồng em nó chẳng ra gì, tổ tôm sóc đĩa nó thì chơi hoang, nói ra xấu thiếp hổ chàng, nó giận nó phá tan hoang cửa nhà. Cho nên có những người mà thực sự cái người mà họ hận, cái người mà họ thù không phải là ai xa lạ mà chính là anh em ruột của họ, có thể chính là người chồng của họ, có thể chính là người vợ của họ, có thể chính là bề trên của họ, và cũng có thể chính là cha sở của họ không chừng nữa, thưa anh chị em. Có không? Có người mà mình hận không ai xa lạ là người hàng xóm của mình, có không? Là cái người mà nó chiếm mất đất của mình, có không? Thưa anh chị em, đấy không phải là ai xa lạ đâu. Cho nên Chúa Giêsu bảo rằng ta phải yêu kẻ thù để mình nên con cái của Thiên Chúa. Như lúc nãy tôi vừa mới nói với anh chị em, con nhà tông không giống lông cũng giống cánh, mà điều mà làm cho con người ta nên giống Thiên Chúa là con người ta sống yêu thương. Càng yêu thương bao nhiêu càng nên giống Chúa bấy nhiêu, càng ghen ghét bao nhiêu càng giống. To lên đi để coi nó có giống nó không. Càng ghen ghét hận thù bao nhiêu thì càng giống. Mạnh lên, càng giống. Càng ghen ghét bao nhiêu thì càng giống. Càng giận hờn bao nhiêu thì càng nên giống. Càng thù hận bao nhiêu thì càng nên giống. Càng yêu thương bao nhiêu thì càng nên giống. Giỏi. Thiên Chúa mà không dám nhơ lên là vẫn còn chưa có tỉnh lắm. Có bà còn giống ma Chúa. Càng có lòng thương xót bao nhiêu thì càng nên giống. Càng có lòng quan tâm đến người khác bao nhiêu thì càng nên giống. Càng biết xót thương người khác bao nhiêu thì càng nên giống. Đấy là lý do thứ nhất. Vì Chúa nói Chúa cho mặt trời mọc lên soi kẻ xấu cũng như người tốt, cho mưa xuống trên người công chính cũng như người bất chính. Lý do thứ hai ta phải yêu kẻ thù là vì người môn đệ của Chúa thì phải khác với người thường. Chúa bảo nếu anh em yêu kẻ yêu thương anh em thì nào có công gì đâu, ngay cả người thu thuế cũng không làm được như thế sao? Nếu anh chị em chỉ yêu kẻ yêu thương anh em thì có giống gì những người khác đâu. Những người không đi lòng thương xót Chúa cũng yêu người yêu mình cơ mà. Còn những người đến với lòng thương xót Chúa, những người cầu nguyện với lòng thương xót Chúa thì phải là những người khác với những người khác, là có lòng thương xót, mà lòng thương xót đấy được thể hiện qua việc yêu kẻ thù của mình. Lý do thứ ba là người có đạo phải khác với người không có đạo. Chúa bảo nếu anh em chỉ chào hỏi anh em thôi thì có lạ thường đâu, ngay cả người ngoại cũng chẳng làm như thế sao? Người ngoại đạo có chào người khác không? Tôi hỏi những anh em ngoại đạo đó, anh chị em ngoại đạo có chào hỏi người chào hỏi anh em không? Anh chị em ngoại đạo có yêu thương người yêu thương anh em không? Anh chị em ngoại đạo có xót thương người xót thương anh em không? Có không? Đó là những người ngoại đạo họ trả lời đấy. Ở đây có cả ngàn người ngoại đạo họ trả lời. Mà bây giờ nếu chúng ta cũng như thế, tôi chỉ thương người tôi thương, tôi chỉ yêu người tôi yêu, và mình cứ hát gì đó, lạy trời cho con yêu người con yêu, và lạy trời cho người con yêu, yêu con yêu con yêu con đời đời. Lạy trời cho con thương người con thương, và lạy trời cho người con thương, thương con thương con thương con đời đời. Đó là dễ không? Dễ quá đi rồi. Vậy mình phải khác như anh chị em ngoài đạo khác. Đó là yêu kẻ ghét mình. Đó là cầu nguyện cho người làm khốn mình. Và lý do thứ bốn là khi ta làm như vậy là ta được trở nên hoàn thiện. Vậy hỡi anh em hãy nên hoàn thiện như cha anh em trên trời là đấng hoàn thiện. Vì hoàn thiện là mục đích mà Thiên Chúa dựng nên con người. Khi Thiên Chúa dựng nên con người thì Thiên Chúa sáng tạo nên con người theo hình ảnh của Thiên Chúa. Mà làm sao người ta thấy được hình ảnh của Thiên Chúa? Người ta nhìn thấy khuôn mặt của mình dễ thương bao nhiêu thì người ta thấy Chúa cũng dễ thương. Người ta thấy con người mình dễ thương bao nhiêu thì người ta thấy Thiên Chúa cũng dễ thương. Người ta thấy con người mình khó chịu bao nhiêu thì người ta thấy Thiên Chúa cũng khó chịu. Vậy thì làm sao mình loan báo tin mừng cho người khác được khi mình không là người mừng vui, khi mình không là người của tin mừng? Mình làm sao cho người ta khác thấy được Chúa là tình yêu nếu mình không biết yêu thương nhau, thưa anh chị em? Tôi xin phép được đọc cho anh chị em những người mà họ đã cảm nhận được tình yêu của Thiên Chúa. Con là Anton Đỗ Văn Lợi, 73 tuổi, ở giáo xứ Lạng Lăng, giáo phận Hưng Hóa. Con xin cha tờ giấy cầu nguyện này để kính tặng cha và cộng đoàn bài thơ. Lần đầu đến đây, đây là cảm nhận của một người lần đầu đến đây. Nhà bè lắm kẻ khen chê, có đi mới biết mới mê nhà bè. Nhà bè lắm kẻ khen chê, có đi mới biết mới mê nhà bè. Nơi giáo điểm tin mừng cầu nguyện, kéo ơn trên ban xuống muôn dân. Dù ở xa cho đến ở gần, ai đến đây cũng đầy tràn phúc ân và được chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền. Ơn phần hồn phần xác cũng an theo, ngàn vạn người chung một lời cầu, vẫn cậy trông ở lòng thương xót. Tin mừng phải được giảng khắp nơi, lòng thương xót Chúa muôn người đều biết. Xin hãy nhớ một lời tâm huyết, từ nhà bè đốm lửa sẽ bừng lên. Câu đầu, nhà bè lắm kẻ khen chê, có đi mới biết mới mê nhà bè. Câu kết, xin hãy nhớ một lời tâm huyết, từ nhà bè đốm lửa sẽ bừng lên. Đốm lửa đây là đốm lửa lòng thương xót, đốm lửa đây là đốm lửa yêu thương sẽ bừng lên. Đây là một chứng nhân khác ở bên Pháp. Con là Maria Nguyễn Thị Ly, 74 tuổi, sinh trong một gia đình 9 anh em. Ngày xưa chúng con sống tại Campuchia, rồi chúng con sang Pháp hồi năm 1968. Qua lời kể của rất nhiều người Việt ở Paris, có nhấn mạnh về lòng thương xót Chúa và nhất là lòng tin tưởng của hai em con. Gia đình em trai thứ 10 của con là Nguyễn Hiếu Lê ở Pháp có về Sài Gòn năm 2018 đến giáo điểm tin mừng để tạ ơn lòng thương xót Chúa vì đã nhận được ơn. Em gái thứ 8 của con là Maria Nguyễn Thị Thảo ở Mỹ, có liên lạc với cha bằng email vừa rồi tháng 5 năm 2019 và cha có trả lời cho em Thảo. Ngay sau đó em có biên thư cho cha để cảm ơn cha là đã nhận được tất cả ơn từ lòng thương xót Chúa. Hôm nay tới phần con cũng xin cha và cộng đoàn cầu nguyện giúp con. Có một người bạn thân của con là cha Phêrô Pasiorek, 63 tuổi, bị mổ hai con mắt nay trong thời gian điều trị. Xin Chúa ban cho cha Phêrô được mau bình phục. Con chắc chỉ có một cách duy nhất là tin cậy vào lòng thương xót Chúa mà thôi. Và cho hai gia đình con cái con được ơn trở lại đạo Chúa. Hằng ngày con vẫn luôn lần chuỗi lòng thương xót Chúa và con luôn tín thác vào Chúa. Con Maria Nguyễn Thị Ly, tay bút trong năm 1999, xin lỗi, năm 1994, con có nhận được một ơn Chúa rất lớn. Con không thể tưởng tượng được. Đó là chồng con, nghệ sĩ Trần Văn Trạch. Bây giờ tôi biết bà này là vợ của ông Trần Văn Trạch, mà ông Trần Văn Trạch là em của giáo sư Trần Văn Khê. Trần Văn Trạch được gọi là quái kiệt Trần Văn Trạch. Nếu anh chị em mở YouTube, anh chị em đánh Trần Văn Trạch thì anh chị em sẽ nghe thấy những bài hát, những bài của Trần Văn Trạch, trong đó có bài Số Số Kiến Thiết Quốc Gia Rước Đồng Bào Ta Mua Lấy Cửa Nhà Giàu Sang Mấy Hồi Triệu Phú Đến Nơi Chỉ Mười Đồng Thôi Đây Là Kiến Thiết Của Người Việt Nam. Và ông Trần Văn Trạch này thì ông đi lưu diễn ở khắp nơi. Nhưng mà điều quan trọng là thế này, là ông Trần Văn Trạch là chồng của bà Ly này đã được rửa tội bởi cha Thiết tại nhà thương Paris và rước lễ 3 tuần trước khi Chúa rước ông Trần Văn Trạch về với Chúa. Chúa thấy không? Mọi sự Chúa đều có thể làm được mà. Như phút cuối Chúa vẫn ra tay cứu được mà. Đây là một người ở Sài Gòn. Con là Vũ Thị Giáng Hương, 23 tuổi ở Sài Gòn. Con là người ngoại đạo nhưng rất yêu mến và tín thác vào Chúa. Cảm ơn Chúa đã nhận lời cầu nguyện của con qua lời cầu của cha và cộng đoàn. Nay con đã có thai được 13 tuần rồi. Từ khi biết có thai, con đã thường xuyên xuống giáo điểm tin mừng để tạ ơn Chúa và uống nước lòng thương xót để được bình an. Và mọi xét nghiệm của con đều được như ý. Có lần bác sĩ phải thốt lên: Trời, kết quả xét nghiệm gì mà không tì vết luôn vậy, quá chuẩn rồi. Nghe vậy con chỉ biết tạ ơn Chúa vì Chúa mới làm được những điều đó. Lời người ngoại đạo nói như vậy. Từ khi nhận biết lòng thương xót Chúa, con chỉ biết cầu nguyện và dâng hết mọi sự cho Chúa. Trước khi ngủ con luôn đọc kinh để được bình an, vì con cảm nhận được Chúa giống như là người bạn thân của con. Đã không? Người ngoại đạo mà con cảm nhận Chúa như người bạn thân của con. Chỉ có Chúa là người hiểu và biết con cần gì. Vì những gì con xin luôn được Chúa nhận lời và cho con nhiều hơn những gì con xin nữa. Xin cho con có đức tin vững vàng và sức mạnh để làm chứng cho Chúa. Con tín thác vào Chúa. Đứa con ngoại đạo Vũ Thị Giáng Hường. Con là Lê Quốc Khánh, 35 tuổi. Con sống đạo chỉ có hình thức bên ngoài mà không có nội tâm. Một người ngoại đạo thì coi Chúa là bạn, cầu nguyện với Chúa tha thiết. Người đạo gốc thì lại sống hình thức bên ngoài mà không có nội tâm. Từ khi biết đến lòng Chúa thương xót, con đã sống đạo một cách tích cực và say mê lòng thương xót. Con đã đến giáo điểm được 6 lần và tháng nào con cũng đến giáo điểm. Con cảm thấy Chúa luôn ở bên con luôn cảm thấy bình an. Hàng ngày con luôn lần chuỗi mân côi và chuỗi lòng thương xót, luôn nói về lòng thương xót Chúa với mọi người khi có dịp. Con đã cầu nguyện và xác tín là phải luôn theo Chúa, vì chỉ có Chúa mới là người cha đích thực giàu lòng xót thương, luôn yêu thương hết thảy mọi người, không bao giờ bỏ rơi một ai. Không có Chúa ở bên thì con chẳng làm được điều gì nên hồn. Xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con sức mạnh chiến thắng cám dỗ của Satan, không chạy theo thế gian. Xin Chúa Ba Ngôi luôn ở mãi bên cha. Giuse Lê Quốc Khánh. Chúa thấy hai cái lời chứng rõ ràng cho chúng ta biết rằng đối với Chúa mọi sự đều có thể, cho nên đâu phải là không thể được vì yêu kẻ thù đâu mà bảo là không thể được. Thưa anh chị em, đây là những lời chứng của những người khác, mời anh chị em lắng nghe. Con là Maria Bùi Thị Bích, là đạo theo, đây là một tân tòng nữa, ở giáo xứ quận Tân Phú. Cách đây 6 tháng con chạy đến với cha và cộng đoàn. Lúc đó con tột cùng đau khổ. Chồng con sau bao lần tự cai nghiện ma túy đá lại nghiện nặng hơn và nghiện game bắn cá, nợ nần chồng chất giang hồ đến đập phá nhà cửa. Con và đứa con trai 5 tuổi phải chạy đến với lòng Chúa thương xót, được cha và cộng đoàn cầu nguyện. Từ đó lòng con được bình an và con nhận thấy rằng có Chúa trong lòng con thì con vui mừng biết mấy. Cũng từ đó, cuối tuần con lại đưa con của con đến với giáo điểm tin mừng. Sau 3 tháng, chồng con tự nguyện xuống giáo điểm tin mừng để được cha cầu nguyện rồi đi xưng tội. Giờ đây chồng con rất khỏe mạnh, có công việc ổn định, đặc biệt là chăm chỉ đi lễ, đọc kinh và rất nghiện nghe máy của cha như ngày xưa anh đã nghiện ma túy vậy. Còn tạ ơn Chúa, anh đã hết nghiện ma túy mà nghiện nghe lời Chúa. Sau khi chồng con được ơn hoán cải chữa lành, con đã đưa bố con và các anh rể của con là người ngoại đạo từ Bắc vào đây để dự lễ và được cha rảy nước thánh. Bố con từ trước nghiện rượu nặng, suốt ngày chửi mắng vợ con và con cháu. Trong nhà ai cũng bị bố mắng bố chửi. Anh rể của con thì bị đau khớp chạy chữa nhiều nơi. Bây giờ được ơn của Chúa, bố con rất sợ rượu, không dám đi đám cưới đám xin gì nữa vì sợ người ta mời uống rượu. Đã biết yêu thương vợ con, anh rể của con cũng đã đỡ nhiều. Con mừng lắm vì các anh chị của con đều là người ngoại đạo mà nhà ai cũng treo ảnh Chúa thương xót, ảnh Đức Mẹ trên bàn thờ và đọc kinh hàng ngày. Sau khi gia đình được rất nhiều ơn, con đã mua ít đài gửi về cho các ông các bà ở quê. Vì điều kiện không cho phép, con không thể mua đủ máy cho các bà, nên các bà rủ nhau đến ngủ ở chung một nhà mỗi tối để được nghe đài. Mặc dù ngoại đạo chỉ biết nghe đài thôi, nhưng các bà cũng được chữa lành bệnh bao tử, bệnh khớp. Các ông bà rất thích nghe giảng lòng thư xót. Có gia đình nhờ con mua máy và quyển tâm thư lòng nhân hậu của cha và chỉ cho họ biết cách cầu nguyện vì họ là người ngoại đạo. Ơn đặc biệt nhất của con là tuần nào được nghỉ cũng chạy đến với giáo điểm tin mừng để dẫn những người bác, người cô theo đạo hoặc ngại đạo đến với lòng Chúa thương xót. Có thời gian là con đọc kinh cầu nguyện, nghe máy của cha, không thiết tha cà phê, không ham shopping với bạn bè nữa. Cuộc sống chỉ có ý nghĩa khi lòng mình luôn có Chúa và luôn tín thác vào Chúa. Con viết thư này để tạ ơn Chúa, chúc cha và cộng đoàn được Chúa giữ gìn khỏe mạnh, ngập tràn hồng ân Thiên Chúa. Con xin làm chứng cho anh trai của con là Du Xe Lê Huy Chiến. Tháng trước anh con gặp tai nạn, anh tránh ba người chạy xe ngược chiều, cho nên đụng phải một bà đang phơi lúa giữa đường. Những người gần đó nói đoạn đường này thường xảy ra tai nạn chết người. Nhờ bàn tay của Chúa và mẹ nâng đỡ, anh con không bị sao cả, chỉ bị đau đầu nhẹ. Còn bà kia bị gãy 4 xương sườn. Gia đình con phải chăm sóc bà lại là người ngoại đạo. Khi chăm sóc cho bà trong bệnh viện, mẹ con nói với bà, gia đình con là gia đình Công giáo, và giới thiệu cho bà về lòng thương xót Chúa. Bà bảo, thế gia đình cầu nguyện cho bà với. Chúng con cầu nguyện và Chúa đã nhận lời tuôn đổ cho gia đình con ơn phúc lớn lắm. Chiều Chủ nhật nhập viện, đến ngày thứ ba thì bà tự dưng đứng dậy và đi lại được. Trước bà cũng bị động kinh, bây giờ cũng hết luôn. Mẹ con đã mang đài 300 bài giảng sách lòng thương xót Chúa tặng cho bà và những người cùng phòng bệnh với bà. Họ vui mừng đón nhận. Đến ngày thứ năm bà ấy xuất viện, bây giờ bà khỏe mạnh, nhận bố mẹ con là anh em và nhận anh trai con làm con nuôi. Con xin tạ ơn Chúa. Anh chị em nghĩ sao? Những cái mà ta bảo là không thể thì đối với Chúa mọi sự đều có thể. Con tên là Marta Nguyễn Thị Lợi, vợ chồng con hiếm muộn, cưới nhau được hơn 5 năm nhưng vẫn chưa có con. Và đầu năm 2018, sau khi đến giáo điểm tin mừng được 2 lần và cầu nguyện lòng thương xót Chúa lúc 3 giờ chiều mỗi ngày, vợ chồng con đã sinh đôi được 2 bé, một gái và một trai vào ngày 28 tháng 12 năm 2018. Vợ chồng con tạ ơn Chúa ban cho vợ chồng con là vô bờ bến, chẳng biết lấy gì đáp đền, xin một mà Chúa cho hai. Và đây là một bé 11 tuổi. Con là Nguyễn Thị Bình Minh, 11 tuổi, sinh ngày 16 tháng 8, 2008, ở 136 Kiên Giang. Con bị bệnh viêm xoang não, đi các bác sĩ không hết. Có cô làm ở bên bảo hiểm, chỉ cho con đến giáo điểm tin mừng. Con tín giác, tín thác mà nó bảo là con tín giác vào lòng thương xót Chúa. Cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con. Nay con đã hết bệnh, con tạ ơn Chúa, cảm ơn cha và cộng đoàn, con không có đạo. Hallelujah. Và thưa anh chị em, chúng ta thể hiện tình yêu thương đó không chỉ bằng môi bằng miệng. Anh chị em hãy nghĩ lại, có người nào anh chị em đang không ưa không thích, hãy nhớ đến họ và cầu nguyện cho họ. Và bây giờ thì chúng tôi xin được thể hiện lòng thương xót đó, tình yêu đó bằng những chiếc xe lòng thương xót. Mời anh chị em lên đây nhận chiếc xe lòng thương xót Chúa. Mỗi ngày ai mà không có điều kiện, có đi đau bệnh hay say, xin mời đến đây để đón nhận những chiếc xe của lòng Chúa thương xót. Mời sư. Sư cho mọi người biết đây là.
Dạ thưa cha, có cái chị mù à. Dạ. Cha ông này con biết.
Vâng, sư dẫn một cái chị bị mù mà còn bị liệt, chúng ta thấy hai chân không đi được, mà sao qua đây. Vâng, Khanh cố lên trên này cho mọi người thấy là không đi lại được mà lại còn không nhìn thấy gì cả. Rồi sơ giới thiệu cho mọi người biết cô tên là gì.
Kính thưa cha và cộng đoàn, chị này thì thực sự là con không biết rõ về chị lắm, nhưng hôm nay con dẫn đoàn đi làm Chúa thương xót thì trong xe con 43 người, thì một nửa Công Giáo và một nửa thì người Lương. Và chị này được chị Thu Mai là gần mà giới thiệu với chị ao ước để đến với Chúa. Chị này hồi trước, bây giờ chị là có chồng và hai người con thì rất là hạnh phúc. Đứa con đầu tiên thì không, chị sinh đứa con đầu tiên không sao hết, và sinh đứa con thứ hai ra là bị mắt. Xong hồi đó thì dòng họ chị cũng rất khá và gia đình chị cũng được, thì chạy chữa, hồi đó chưa biết làm Chúa thương xót và chạy chữa khắp, rồi cũng dòng họ cũng giúp cho chị á, nhưng đều giúp thì giúp nhiều mà không có thành công thì người ta cũng chán. Và bây giờ thì đến lúc thì gia đình chị cùng kiệt rồi, và một mình anh làm rồi lo cho vợ cho con, chị không làm được cái gì nữa, và nhiều khi chị cũng phải mượn vay mượn người ta tiền để chữa chạy để sống qua ngày. Hôm nay chị đi đây và chị ước ao để có một chiếc xe lăn. Do đó thì nhờ sự quảng đại, trước hết thì nhờ ơn lòng Chúa thương xót cha và quý anh chị em trong cộng đoàn lòng Chúa thương xót đã quan thương và để tặng cho chị được một chiếc xe. Thì cái điều đó là trước hết là ơn Chúa để Chúa thúc đẩy thôi, và con xin đại diện và để rất là cảm ơn.
Thưa anh chị em, trước tiên là chúng tôi phải cảm ơn sơ cũng như cảm ơn anh chị em đã đưa những người bệnh bị bại liệt mà không có xe, mà đưa những người bại liệt ấy đến đây với chúng tôi, vì chúng tôi không thể đi tìm từng người được. Rất mong quý sơ hay là anh chị em các cha cùng với chúng con để làm công việc đem lòng thương xót Chúa đến cho những người đau bệnh. Những ai, những xứ nào, những cộng đoàn nào có những người bệnh, dù họ là Công Giáo hay không Công Giáo, họ bị bại liệt, họ bị bệnh tật mà không đi được, mà không có xe lăn, chúng con sẵn sàng gửi tặng món quà của lòng Chúa thương xót đến cho những người chị em ấy, giống như là người chị em bị bại liệt và còn bị mù hai mắt, mà đứa con còn là bị bệnh vâng, xin được gửi tặng cho chị chiếc xe, và chị không nhìn thấy thì chúng con xin được gửi tặng cho chị cái máy, đây là cái máy 270 dạng lòng Chúa thương xót.
Sư ơi, con xin tạ ơn Chúa, con cảm ơn cha, con cảm ơn cộng đồng ạ.
Chị là người theo đạo gì?
Con là người bên Lương ạ.
Còn ông là theo đạo gì?
Thưa cha, đạo Thiên Chúa Giáo ạ.
Ông là bao nhiêu tuổi?
Thưa cha, năm nay anh con là 60 tuổi ạ.
Vâng, thưa anh chị em, chúng tôi xin được gửi tặng hai chiếc xe lăn cho ông và cho ông về cho chị. Đây là cái máy 270 bài giảng, và xin được gửi tặng cho sơ. Đây, món quà của lòng Chúa thương xót là nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi. Và đây là cuốn sách Con Đường Tín Thác và cuốn sách Những Lá Thư Không Gửi. Đây, xin được gửi tặng cho sơ và tâm thư lòng nhân hậu của cha và cây máy lòng 270 bài giảng lòng Chúa thương xót.
Hôm cuối tháng cha có cho.
Vâng, sơ cứ việc về giới thiệu cho những người khác, mà những người nào cần cái gì thì sơ cho biết để cộng tác với sơ để thực hành lòng thương xót Chúa, loan truyền lòng Chúa thương xót cho những người khác. Xin mời cộng đoàn chúng ta. Chúng ta cầm cây quạt lên và chúng ta cùng vậy mời các em thể hiện tình yêu thương.
Xin mời sơ về chỗ.
Chúng ta cùng nhau hát bài hát yêu thương, vì đó là dưới đăng mà Chúa mời gọi thể hiện tình yêu thương ấy bằng việc bác ái chia sẻ. Đây là hình ảnh các em bé mang heo đến để giúp cho cộng đoàn. Bé lên con. Đây con đây. Con có cái gì đây?
Con có cái đài.
Mấy cái đài?
5 cái.
Để cho ai?
Cho các bạn nghèo.
Vâng, cho một tràng pháo tay thưa anh chị em. Đây là những bé 2 tuổi, 3 tuổi. Rồi, đây là cái không những con heo mà còn mang cả đài đến để cho những bạn nghèo. Mời anh chị em cùng cầm lấy cây quạt lên và chúng ta cầu nguyện nha. Các bé cho thấy hình ảnh những cái bé, rất là đẹp. Rồi chúng con đứng một hàng ra, một hàng dài ra, chúng con. Rồi. Rồi mời anh chị em cầm cây quạt và chúng ta cùng nhau cầu nguyện. Anh chị em nhớ một người nào đó trong cuộc đời này bạn anh chị em ghét nhất, hận nhất, giận nhất mà không muốn nhìn mặt, giờ phút này hãy cầu nguyện cho người đó. Cầu nguyện cho tất cả những người bạn anh em mà không ưa, không thích. Cầu nguyện cho những người thù ghét anh em. Cầu nguyện cho những người làm hại chúng con. Chúng con xin dâng phó tất cả những người đã làm hại chúng con về vật chất, về tinh thần, những người không ưa, không thích chúng con, cũng như những người chúng con không ưa, không thích. Xin Chúa ban cho chúng con được có lòng yêu thương, tha thứ cho những người mà chúng con cần được yêu thương, tha thứ, vì Chúa đã yêu thương và tha thứ cho chúng con.
Yeah.